mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, mới đây tại thành phố Quy Nhơn, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức diễn đàn Lãnh đạo thấu cảm, sức mạnh kết nối từ trái tim. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại 5 khu vực mà tỉnh Bình Định vinh dự được phối hợp tổ chức cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tại sự kiện này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với bà Cao Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận BNG, xung quanh chủ đề của diễn đàn Lãnh đạo thấu cảm, sức mạnh kết nối từ trái tim. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa bà, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Định tổ chức diễn đàn Lãnh đạo thấu cảm, sức mạnh kết nối từ trái tim. Vậy thì trước hết, xin bà có thể giải thích đôi chút về ý nghĩa của cái chủ đề này ạ.
Để mà lãnh đạo tốt thì chúng ta phải có sự thấu cảm. Là để có được cái kỹ năng lãnh đạo thấu cảm thì bản thân chúng tôi cũng đã phải học rất là nhiều, học từ rất là lâu. Và những gì mà chúng tôi đã thành công trong thời gian vừa qua cũng đã minh chứng cho cái việc là cái sự cần thiết của một sự cái lãnh đạo thấu cảm. Nói về lãnh đạo thấu cảm thì cũng như nhiều người nó như một cái gì nó mới. Cái nói về cái gọi rằng là cái IQ và EQ thì trước đây chúng ta hay nói nhiều về cái IQ chứ ít ai để ý tới cái IQ. Thì về cái là trí tuệ cảm xúc. Thì trong những năm gần đây thì rất là nhiều chương trình, nhiều cuốn sách dạy cho chúng ta hiểu được thế nào là cảm xúc, thế nào là trí tuệ cảm xúc. Và trí tuệ cảm xúc đó nó được sử dụng như thế nào trong cái vai trò người lãnh đạo. Và hôm nay thì trong cái chuyên đề của lãnh đạo thấu cảm, sức mạnh kết nối từ trái tim thì tôi cũng đã có đúc hết được một số kinh nghiệm mà thời gian qua bằng trò học hỏi của mình để từ đó là dùng cái đó trong cái vai trò là lãnh đạo của tổ chức công ty hay là cũng lãnh đạo tổ chức hiệp hội thì nó cũng đã chúng tôi thấy rằng rõ ràng rằng nếu chúng ta nhận thức được cái vai trò của cảm xúc và hiểu được cái gọi là trí tuệ cảm xúc mà nó được biểu hiện bằng trước hết là cái sự lắng nghe và thấu cảm trong điều hành, trong cái không chỉ là trong điều hành nhiều ngay chính đối với bản thân mình, đối với gia đình mình, với con cái, rồi đến tập thể thì điều đó nó đem đến một cái giá trị rất là lớn. Chính cái điều đó nó giải phóng chính bản thân con người mình. Mình cảm thấy mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thấu hiểu hơn và mình thấy cuộc sống nó và điều nó đem đến cái niềm vui, cái hạnh phúc hơn và điều đó thì nó dẫn đến là cái sự lãnh đạo của mình nó có hiệu quả hơn.
Vậy thì xin bà có thể cho biết là vì sao chúng ta chọn cái chủ đề này trong cái cuộc tọa đàm ngày hôm nay ạ?
Tại vì tôi ở đây nó là cái chương trình này, cái chuyên đề này nó là một cái chuỗi chuyên đề mà Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam chúng tôi chọn làm cái chuyên đề trong năm nay để mà chia sẻ, để nâng cái nhận thức về lãnh đạo cho đội ngũ hội viên trong cả nước. Cho nên là hôm nay đến Bình Định là đây là cái buổi thứ ba, mà không kể đến một cái buổi là chúng tôi chia sẻ trong tập thể của ban chấp hành là buổi thứ tư. Nên là sau cái buổi chia sẻ cùng với trong ban chấp hành thì chúng tôi nhận ra được thấy rằng là điều này không chỉ là cần thiết cho thành viên ban chấp hành mà nếu mình nhân rộng ra, mình chia sẻ được cho nhiều chị em đối tượng trong phạm vi cả nước thì điều đó nó sẽ đem đến cái sự tự tin, một sự thấu hiểu, một sự hiểu đúng về vai trò lãnh đạo trong cái sự thấu hiểu và lắng nghe. Như vậy thì nó tạo ra, bây giờ nó tạo thứ nhất là tạo sự tự tin cho chị em, tạo cái một sức mạnh và một cái kỹ năng, cái nghệ thuật, ở đây là một nghệ thuật lãnh đạo, để làm sao đó thì các chị em mình trước hết là lãnh đạo bản thân mình, rồi lãnh đạo gia đình mình, mới đến là lãnh đạo tập thể tổ chức mình. Thì như vậy là nó đem cái giá trị đến cho cả một cộng đồng. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cái giá trị cần thiết, mà đó là lý do tại sao là chúng tôi tham gia vào hiệp hội, và lý do tại sao rằng là vai trò của hiệp hội chúng tôi phải làm được những việc này. Thì khi đem đến giá trị cho các hội viên thì người ta mới cảm thấy khi tham gia vào hội nó là sự tự nguyện. Nhưng mà người ta tự nguyện trên cơ sở là đem lại cái giá trị gì? Thì rõ ràng những cái chương trình mà đào tạo chia sẻ như thế này nó đem đến cái sức mạnh, nó đem đến tạo thêm cho chị em thêm cái kỹ năng, thêm cái nghệ thuật. Hôm nay là ở đây là cái nghệ thuật lãnh đạo. Cái chuyên đề này là chuyên đề nghệ thuật lãnh đạo, mà lãnh đạo bằng sự thấu cảm, hiểu biết sự thấu cảm. Thì đây mới là cái đúng là cái vai trò trách nhiệm của hội, mà nhất là hội nữ đó. Phụ nữ thì chúng ta hay quan tâm đến vấn đề bên sang bên trong những cái này, và chúng tôi thì ví dụ như tôi hiện nay là lãnh đạo của Hội Nữ Doanh Nhân Thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tịch với vai trò là phó chủ tịch của Hội Nữ Doanh Việt Nam. Nhưng ở Hội Nữ Doanh Nhân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ngay từ đầu khi ra đời chúng tôi đã xác định cái gọi là cái sứ mệnh của mình là nâng tầm ảnh hưởng của nữ doanh nhân đến cộng đồng thông qua tư duy lãnh đạo, hình ảnh cá nhân và sức mạnh nội tâm, là nó cùng cả thân tâm trí. Và đây cái chương trình nó nằm trong vấn đề là tâm. Cái vị trí thì nó có những chương trình về kỹ năng quản trị, rồi những cái nhiều cái kỹ năng, mà đây thì cái này nó thiên về tâm hơn, tức là cái lãnh đạo hiểu thấu cảm về cảm xúc từ bên trong nó mang về. Và một khi mà chị em phụ nữ mà làm chủ được cảm xúc của mình thì sẽ làm chủ bản thân, làm chủ gia đình, làm chủ tổ chức.
Tôi thấy là cũng với cái chủ đề này, nhưng mà khi chúng ta trình bày tại những cái địa phương khác nhau thì cái hiệu quả nó mang lại rất là khác nhau. Thế ý kiến của bà vấn đề này như thế nào ạ?
Cùng một chuyên đề, nhưng tuy nhiên là đến mỗi một địa phương thì cái sự tương tác của chị em nó có khác nhau. Thì có được những cái câu chuyện chia sẻ của chị em thì mỗi một câu chuyện mỗi nơi nó khác nhau. Đầu tiên là chúng tôi tổ chức cho Ban chấp hành Hội Nữ Doanh Nhân Việt Nam. Sau đó là chúng tôi tổ chức ở Đà Nẵng để cho Đà Nẵng và Huế. Vừa rồi thì chúng tôi tổ chức ở Hà Nam cho 14 tỉnh phía Bắc. Và hôm nay thì ở Bình Định là cho 7 tỉnh. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức ở các tỉnh phía Nam. Từ nay đến cuối năm nó còn nhiều. Và đồng thời thì lại là trong tuần sau thì Hà Nội lại là chúng tôi lại tổ chức một cái sự kiện như thế này cho một tập đoàn ở Hà Nội và Hội Nữ Doanh Nhân của Hà Nội. Thì nói chung thì hiện nay thì sau khi mà chủ chương trình này được triển khai thì thực sự hiện nay là nhu cầu địa phương nào và là cũng đang muốn được chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà trong sức khả năng có hạn thì không thể nào mà thì chúng tôi chỉ làm cho ví dụ như hôm nay là 7 tỉnh của hội các tỉnh về đây thì các chị sẽ có thể nghe được cái này và các chị về với khả năng của mình các chị chia sẻ lại. Có thể là nó không trọn hết nhưng mà cái nhận thức đó mà ta sẽ tổ chức cái buổi là chia sẻ lẫn nhau.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, hiện nay tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi xảy ra tại nhiều địa phương trên nhiều lĩnh vực và đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng. Mới đây nhất, Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Định ngăn chặn một khách hàng thoát khỏi vụ lừa đảo với số tiền 710 triệu đồng. Vụ việc này được cộng tác viên Thanh Hương kể lại qua bài viết sau đây. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Vào chiều ngày 9 tháng 8, bà NTKL, 50 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, đến phòng giao dịch ở đường Vũ Bảo của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Định làm thủ tục chuyển số tiền 710 triệu đồng vào một số tài khoản có tên Dương Thị Cẩm Thu. Quá trình làm hồ sơ rút tiền cho bà L, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà L có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý, như run, mất bình tĩnh, không nói, lo sợ, nên đề nghị khách hàng gọi điện cho bên được chuyển tiền để đối chiếu thông tin, nhưng bà L không điện. Với kinh nghiệm của mình, chị Đỗ Thị Kiều Oanh, nhân viên ngân hàng, người trực tiếp làm thủ tục, phát hiện bà L đang bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền này, nên đã kịp thời ngăn chặn không để chuyển tiền. Chị Đỗ Thị Kiều Oanh cho biết, mặc dù khách hàng cứ nói là chuyển tiền cho con để đặt cọc mua nhà, nhưng tôi thấy chị lo lắng thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại, dáng vẻ vội vàng và bất an, yêu cầu gọi điện người nhận thì chị cứ ngập ngừng. Nghi ngờ có điều bất thường nên tôi đã báo cáo sự việc cho cơ quan mình và cơ quan công an, chị Đỗ Thị Kiều Oanh kể lại.
Thì em thấy phát hiện khách hàng có tâm lý bất an, em mới bắt đầu hỏi khách hàng là chuyển tiền đi đâu, muốn rút để làm gì, để khách hàng để mình thu thập thêm thông tin. Thì khách hàng có dấu hiệu lo lắng, bất an và che giấu, không có cho số tài khoản và đi ra ngoài gọi điện thoại. Thì em mới yêu cầu khách hàng là cung cấp thêm số điện thoại, rồi Zalo. Thì chị đó càng giấu, chị đó nói là bên đó là nói là không được cung cấp thông tin.
Ngay khi nhận được tin báo của chị Oanh, công an thành phố Quy Nhơn có mặt kịp thời thực hiện các biện pháp tâm lý trấn an tư tưởng cho bà L. Một lúc sau, bà L bình tĩnh lại và cho biết có một cuộc điện thoại lạ gọi đến số máy của bà, tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia và bà L có dính líu vào vụ việc này. Khi biết bà L đã dính bẫy, đối tượng liên tục gọi điện hướng dẫn bà L chuyển tiền để giải quyết vụ việc, tránh rắc rối cho bản thân và gia đình bằng cách phong tỏa tài sản. Vì quá lo sợ, bà L đã vội đến ngân hàng để rút tiền với ý định chuyển khoản theo hướng dẫn cho người ở đầu dây bên kia. Theo bà L, sở dĩ bà tin lời là vì đối tượng mặc trang phục cảnh sát gọi video cho bà, gửi cho bà ảnh chụp lệnh bắt bị can để tạm giam, quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát. Thấy rằng thông tin trên lệnh bắt đều trùng khớp với thông tin của mình, các lệnh đều có dấu đỏ đối tượng mặc trang phục công an, nên bà tin. Bà L nói.
Tôi là có một tài khoản ngân hàng ở Hà Nội, do tên tuổi tôi đứng tên, 6 tỷ đồng, có tới 6 tỷ đồng của bên mẹ tí, nó chuyển qua, nó rút ra rút vô hợp pháp. Rồi vụ án đây gây, nếu mà ông ấy là đi tù, này cả trung thân, cả tử hình. Tù trung thân hay tử hình, nên tôi sợ quá, tôi tin tưởng nó.
Được biết trước đó, bà L đã đến một ngân hàng khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn chuyển 65 triệu đồng cho bọn lừa đảo trước khi chuẩn bị chuyển 710 triệu đồng này. Rất may cho nạn nhân là đã gặp được nhân viên ngân hàng trách nhiệm cảnh giác nên không bị mất số tiền lớn. Theo thống kê của cơ quan công an, đối tượng bị lừa đảo online nhiều nhất là nữ, chủ yếu ở nhà làm công việc nội trợ, phụ nữ không có việc làm chăm con nhỏ. Những đối tượng này thường nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu hiểu biết và kiến thức pháp luật nên dễ dàng trở thành nạn nhân. Do đó, chị em nên cảnh giác và nếu phát hiện có bất cứ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho cơ quan công an để điều tra, xử lý. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mai thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mai thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định mai thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.